Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta cố gắng tu để không bị ràng buộc trong ngũ hành, để nội tâm tươi đẹp như tình trời, vượt khỏi sức hút của hồng trần. Khi nội tâm sáng suốt quân bình thì không lấy tướng số để so sánh hơn thua, số anh giàu, số tôi nghèo. Không phải vậy, anh chưa hiểu được chính anh. Nếu hiểu được chính anh thì anh cũng như tôi, mà nếu tôi hiểu được chính tôi thì tôi cũng như anh. Đó là bình đẳng, tương giao. Khai triển tâm thức đến vô cùng thì không ôm giữ tướng số để làm khổ mình. Cho nên người tu phải biết dụng tâm để tu, dụng tâm để tiến. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng trong Đại hội Vô Vi kỳ thứ 11 Tu hành tự thức tại Hồng Kông của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hồng Kông ngày 29 tháng 12 năm 1992. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Đại hội Tu hành tự thức kỳ 2 do bản đạo hướng tâm chung thiền cầu nguyện hòa bình thế giới cùng tâm thân sớm được an lạc. Chúng ta đã nâu nức về đây thực hiện tình thương và đạo đức, khai triển tâm linh, tu thiền khai mở tâm thức, điển quang dồi dào, hướng thượng hướng về quê xưa cõi Phật, thì chúng ta được chư Phật ban chiếu trong giây phút thiêng liêng thành tâm tham thiền nhập định. Trong quy giây phút quý giá này mới thấy rõ Phật Phật vô biên, nơi nào cũng có thể tận độ chúng sanh qua từ quảng thanh nhẹ. Chúng ta chung thiền để hướng tâm về cõi Phật, giải bỏ những sự trần trược trong nội tâm, cùng hòa hợp trong một lời nguyện cứu độ quần sanh, đem lại mặt mặt hòa bình cho mặt đất. Đêm đêm chúng ta thiền lẻ loi, bây giờ ngày càng người càng ngày càng đông, chúng ta có cơ hội chung hợp huynh đệ tỷ muội một ý chí thăng hoa, giải mở thanh nhẹ, từ quảng sáng chói cứu độ quần sanh. Lâm thanh cầu nguyện do tâm tu phát triển, chứ không phải dùng đôi môi không thực hành. Chúng ta đã thực hành ngày đêm, ngày nay mới có duyên ngộ tái hợp nơi đây, khắp năm châu các nơi bạn bè về đây, và các tất cả thiền đường của vô vi đều hướng tâm về đây cùng chung cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Sự đau khổ lan tràn trên thế giới chúng ta đã thấy, vì ý niệm không khai mở, tốn thâu sự độc tài, không phát triển được. Bây giờ cuộc đời đổi mới rồi, chúng ta phải hướng tâm để tìm về căn bản sẵn có của chúng ta là nguyên lý vô sanh, tâm thức từ bi khai mở. Tâm thức từ bi khai mở mới hướng tâm tận độ chúng sanh được. Tâm thức từ bi của chúng ta không mở, còn chấp trước, không bao giờ cứu giúp được ai, chỉ nói của đôi môi và không thực hành đến đích. Chúng ta ngày đêm lo tu, nguyện xuất hồn đến lễ Phật để giải bỏ nghiệp tâm, tiến qua được vô cùng, thấy rõ đời là tạm, không có nuôi dưỡng tranh chấp nữa, mới đem lại sự hòa bình cho tâm thân và ảnh hưởng chúng sanh. Ngày hôm nay các bạn vui mới thấy rõ chúng ta đã từ xa bay đến đây, rút ngắn thời gian chúng ta tuyên ngộ huynh đệ, hằng đêm chúng ta tưởng đến trợ Phật, Bây giờ chúng ta mới tương ngộ thành một khối tưởng trạng Phật, đó là sức mạnh. Và chúng ta ở ngay Hồng Kông này cũng là nơi quốc tế, tất cả mọi người đến đây rồi lại đi. Tâm chúng ta cũng vậy, đến đây hướng thượng để tiến hóa, cứu độ những sanh linh của cả càn khôn vũ trụ đang vắt vưởng qua những sự đau khổ của thiên cơ. Từ giai đoạn 1, chúng ta thấy rõ hành trình của người tu phải đi cho đến đích, chứ không còn sự giả ảo nữa. Trong thực hành gặt hai kết quả: trí chúng ta sẽ sáng, tâm chúng ta sẽ minh, thì chúng ta không còn mê chấp. Còn nguyên ý chúng, nguyên ý tận độ của chúng ta kết hợp với chư Phật sẽ thành tựu. Các bạn có dịp chung thiền nơi đây, mọi người du hành tự thức, là chúng ta tiến tới một mục đích rõ ràng, thật sự cứu mình, ảnh hưởng họ. Ngày đêm lo tu, là giải bỏ cái nghiệp tâm chúng ta, không còn sự chết sống nữa. Nên các bạn có dịp chung thiền để tận độ trong nơi phồn thịnh vinh hoa hướng ngoại, nhưng mà tâm chúng ta luôn luôn hướng thượng, thì tự nhiên ảnh hưởng của chúng ta cũng cứu độ được Phật sanh. Cố gắng tu ngày càng phát triển, tâm càng minh chánh, thức giác đường đi của chính mình. Phải trở về căn bản chúng ta là không. Nhìn nhận chúng ta là từ 8/8 thiên sứ giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta phải trở về bởi một cách thanh nhẹ, phải có một kỳ công mới tiến hóa lên trên được. Ngày hôm nay chúng ta gom tụ thánh quán của tất cả mọi người về đây để trưng cầu nguyện hòa bình và huynh đệ tỷ muội tiến ngộ trong một căn phòng, một ý chí không thay đổi, dứt khoát cứu độ quần sanh bằng tâm thức, bằng ý thiên lạc, không phải bằng hành động rồi trao trở, không có vụ đó. Tâm thức chúng ta lúc nào cũng đem lại sự thái bình cho tất cả các mà. Nhất định phải hướng về cõi Phật, quê sư chốn cửu của mọi tâm linh, trở về Như Lai tánh căn bản sẵn có. Tâm từ bi sẽ bừng sáng trong giây phút thiêng liêng tận độ. Quý thay và lành thay, chúng ta không ngờ có những cái dịp may mắn như thế này, khiến chúng ta hướng về chư Phật ban chiêu cho chúng ta thành ra một hào quang lỏng lại cứu độ quần sanh, chuyện hiếm có mặt đất. Chúng ta đang làm và sẽ làm, tiếp tục làm mãi, làm cho đến đích. Cho nên ngày hôm nay các bạn về đây luôn nấu rồi muốn luôn luôn có cơ hội để chung hợp chung thiền với nhau, để tìm tàng sự thật và ảnh hưởng chúng sanh kế tiếp. Trình độ là gì các bạn? Trình độ là do công phu công năng trật tự của chính mình. Mình công phu công năng nhiều thì mình sẽ có một trình độ tiến hóa nhanh nhẹ hơn. Còn giải đại EA không có bao giờ kết quả. Thành tâm thực hành mới đến được. Tâm thanh tịnh, chúng ta mới gặt hái được kết quả tốt đẹp. Ở trên đời các bạn đã thấy là hoàn cảnh là ẩn sư ồn ồn ào ào, rồi đâu cũng sẽ vào đây. Sự thanh tịnh là trên hết. Chúng ta tu để giải mở tất cả những sự sống trần trược, thì tự nhiên nó sẽ thành tựu trong thanh tịnh. Các bạn soi hồn, các bạn pháp luân, các bạn thiền định là các bạn đã giải mở rồi. Sau khi giải mở là thành tựu, là thanh tịnh. Thanh tịnh về đâu các bạn? Càng thanh càng tịnh thì càng cao càng nhẹ, và hội tụ nó cửa Phật niết bàn rõ ràng. Cho nên các bạn bắt đầu mới tu thiền chưa cảm thấy gì, tu thiền lâu rồi chúng ta đã cảm thấy. Cần nhắm mắt, đắm tay, đắm miệng để tâm ta càng ngày càng thức, mới giải mở được nghiệp tâm. Không có ngộ được nạn gì ở thế gian. Tâm của chúng ta càng ngày càng vui, càng thanh nhẹ. Điển quá văn, không phải văn quá điển, thì chúng ta mới thấy là điển lực chú trọng. Điển lực có cánh, quá quá xanh xanh, để đưa phần hồn tiến hóa tới vô cùng tận, hướng về thanh quang, phát triển tâm lực. Ngày đầu tiên chung thiền, bộ đầu người nào mà có tâm thiền đều rút hết. Và mục đích của ta, chúng ta hướng cầu nguyện về hòa bình. Chư Phật chư tiên cũng cảm động và bố hóa cho chúng ta một tình thương rõ rệt. Không phải vị kỷ, vị đại chúng, nhưng mà ta phải tu mới cứu độ được đại chúng. Đại, ảnh hưởng đại chúng hành thì mặt đất đó có chiến tranh. Tu thì phải sửa, sửa là phải tiến. Tu không chịu sửa thì đứng một chỗ, thì mình không có thể trách trời Phật, không có trách pháp. Chính ta tu mà ta không chịu sửa thì không bao giờ tiến được. Tu thì phải sửa mới tiến. Bước vào phương tu, phương pháp tu của chúng ta đã nguyện niệm sự thanh nhẹ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Quang Thế Âm Bồ Tát là thanh nhẹ. Nam mô Long Hòa Giáo Chủ Di Lặc. Chính mình là Phật, tất cả là hướng về thanh nhẹ để đem lại thực chất thanh nhẹ của chúng ta hòa hợp với từ quan của chư Phật mà tiến hóa. Thì lúc nào chúng ta cũng bình thản và không có gì đau khổ. Càng hướng về chư Phật, chúng ta cũng càng không thấy có gì tội phước. Hành động cho chúng ta tự động phải sửa chữa, thăng hoa thành tốt đẹp. Trên lúc tham thiền, chúng ta hướng về cầu nguyện hòa bình, không nhiều thì cũng có thành đạt. Cho nên duyên lành hôm nay các bạn từ xa về đây làm một việc có ý nghĩa, chung sống hòa bình, khai triển tâm linh, cứu độ quần sanh, nhân năng sẽ được dồi dào, tâm thức sẽ được cởi mở. An nhiên tự tại trong thanh tịnh, nhắm mắt, không hướng ngoại, không động loạn, tâm thanh tịnh, hướng thẳng về trời Phật. Một ảnh hưởng rất lớn, cứu độ chúng sanh. Tình thương và đạo đức thật sự đem lại cho quần sanh. Cuộc đời khắp các nơi sẽ được đổi mới, tiến hóa, chung vui, phát triển hòa bình, quốc thái dân an. Người tu càng ngày càng đắm, tâm linh càng ngày càng được phát triển, giới thức càng ngày càng mở. Thành tâm là cứu cánh của vạn năng trong chu trình tiến hóa. Các bạn càng thanh tịnh, càng thấy rõ chân lý, không bao giờ thay đổi. Cứu cánh của chúng ta ồn ồn ào ào rồi, phải trở về với thanh tịnh. Thanh tịnh là được cuối cùng giải thoát và tiến hóa. Ta phải giữ mức độ rõ rệt, đường lối tiến hóa rõ rệt, không có ý lại, không có rước tất cả những âm khí để đè bẹp đầu óc của chúng ta nữa. Chúng ta chỉ phát triển đi lên và hy sinh, bỏ đời qua đạo rõ rệt, làm thành cầu nguyện mới có kết quả tốt đẹp. Chúng ta đã bi thương chúng ta, bi thương khối óc, mới bước vào tham thiền nhập định, để cho mọi sự kích động trong khối óc và cơ tạng chúng ta được ổn định, thắng hoa nhẹ nhàng, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ Phật học và thiền hoa. Thế đời là gì? Thế đạo là gì? Càng thăng hoa lên cao, càng quán thông đời. Quán thông đời rồi mới thấy rõ đạo. Chúng ta thấy rõ đạo rồi hằng sống với đạo, thì chúng ta không có bị bơ vơ và không có bị ác quỷ phá hoại. Tâm chúng ta, hạnh đức chúng ta tràn đầy dân Phật, hướng vực cõi thanh tịnh vô sanh bất diệt. Tâm thức lúc nào cũng thanh nhẹ, an vui.
Phần thuyết giảng của thiền sư đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Hát cho em, hát cho anh, lời thơ ý đạo của thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua hai giọng hát Henry Chúc và Delina gửi đến quý vị.
Mai tu dưỡng vô tình vô tình mình xóa phai. Yêu mình là một chứ không hai, chúng ta là một tiếng hoài chẳng ngừng. Cuộc đời là lẽ vô thường, cùng chung luyện đạo, cùng đường tự tu. La 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 la. Hát cho em, cùng hát cho em. Hát cho anh, cùng hát cho anh. Vía ta lướt nhẹ mịt mù, thiên cung trời Phật ngoan du đời đời. Đường là đường tươi sáng, xin mời là chúng sanh. Hát cho anh, cùng hát cho anh. Hát cho em, cùng hát cho em. Hát cho anh, cùng hát cho anh. Hát cho em, cùng hát cho em.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy, dạ, nếu thật sự mà cái vũ trụ này do Thượng Đế sáng tạo ra, như là con muốn nói là tất cả đấy, cả vũ trụ này là của Thượng Đế sáng tạo ra, thì Thượng Đế là một cái nhân vật, một cái vị mà đủ cái sự thương yêu, hỷ xả, từ bi. Nếu thật sự Ngài có một cái lòng thương yêu vô bờ bến, lòng cái lòng tha thứ vô bờ bến như vậy, tại sao lại có âm phủ, một cái chỗ để trừng phạt con người thế này?
Ngài rất từ bi và đại từ bi, Ngài mới tạo ra âm phủ. Vì có người khôn lanh từ Ngài rút ra và cho xuống học hỏi để thăng hoa trở về nguồn cội. Nhưng mà người thế gian không chịu về nguồn cội, tưởng ta đây là lớn hơn ông trời, rồi làm điều sai quấy. Cho nên bề trên mới lập một cái chỗ cho nó học, và nó sẽ mạnh hơn và tiến hóa trở về nguồn cội của nó. Con người không có đau đớn, con người không có thất bại, không có hiểu mình hơn. Ở thế gian này chúng ta thấy chưa? Còn những người làm điều ác thì phải đưa xuống địa ngục để học một cái khóa khó khăn hơn. Cho nên Ngài vừa đưa xuống địa ngục, vừa khai phá tất cả những tôn giáo thế gian để cho người thế gian thức giác và ngay cái cuộc sống hiện tại mà trở về với nguồn cội, để dẹp bớt cái cảnh địa ngục phải lo âu cho chúng sanh. Cho nên những phần ở thế gian bây giờ xuống địa ngục là vô môn, nhưng mà ai cũng muốn tranh đấu đi xuống. Nói bây giờ chúng ta dồn sơ ngay trong gia đình thôi, anh em, chị em, bạn bè ở thế gian cũng vậy. Hơn thua từ lý từ trí, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu mà nhưng nó phải hơn thua. Là cái ý thức nó tâm tối, nó đi xuống, thay vì nó hướng thượng để thực hiện thương yêu. Và nó đã ý thức rõ rằng Thượng Đế đã ban cho nó tình thương và đạo đức, biết hít thở, biết đau đớn, biết buồn vui. Đó là thực hiện tình thương và đạo đức, nhưng mà nó không chịu thực hiện. Nó lại ngoan cố, nó được củng cố, nó bắt mọi người phải quy về nó để nó thống trị, nhưng mà nó không trả cái quyền sinh sống tự do cho mọi người. Cho nên nó phải bị phạt. Mà bị phạt xuống địa ngục, không phải là người nào cũng phải đi xuống địa ngục. Có người không xuống địa ngục, có người hồi nào giờ không tu nhưng mà không phải xuống địa ngục. Vì cái tâm thức người ta hiền lành, và người ta không muốn khống chế người khác, và người ta muốn xây dựng và giúp đỡ người khác. Thành ra cánh những địa ngục họ đâu có cầm xuống, mà những người kia mà ác ôn và muốn khống chế người khác, làm điều sai quấy, đó là phải xuống học một khóa nặng hơn. Sau cái khóa đó người mới thức giác. Cho nên ở đời chúng ta làm ăn đứng lên hương thì thấy chúng tôi giỏi này kia kia nọ, nhưng mà một ngày thất bại sụp đổ sập tiệm rồi nó ăn năn, trời ơi hồi đó tôi đối xử nhân công xấu quá. Thôi kỳ này không, kỳ này mở cái chuyện phải đối xử người ta tốt hơn. Cho nên những bài học đều có trật tự. Đại từ bi Thượng Đế luôn luôn đưa con người tiến tới trật tự. và giúp đỡ. Ngài nếu không đại từ bi, Ngài không cần mở địa ngục, tệ nó cho nó chết luôn. Mở địa ngục là cho nó hồi sinh, cho nó đau đớn, để nó vun bồi cái thức hồi sinh, để nó tiến hóa trở lộn lại cái đường lượng con đường vô cùng của chính nó.
Dạ thưa thầy, nhưng mà ví dụ như bên đạo Công giáo cũng như bên Phật giáo thì thường thường dạy rằng, như nói là con người có tắc một bên má mình thì mình đưa cái má bên phải, tắc má bên phải, đưa má bên trái tắc tiếp, nên hết cơn giận như vậy. Thì nếu mà một đạo Công giáo mà cho rằng không có cố chấp những cái sự gọi là cái sự ngu ngốc của con người, thì tại sao Thượng Đế lại có cái sự chấp, nếu nếu rằng nếu thật sự rằng con người tự xưng là tốt giỏi như Thượng Đế để mà có địa ngục để thiên chỉ?
Cái con người cố chấp là nó sử dụng cái sáng suốt của nó hướng hạ hay là hướng hợp hướng thượng mà thôi. Khi mà nó làm mà nó cho là đúng mà, đâu có cố chấp. Vì chính nó giam nó xuống địa ngục, bởi vì nó muốn chơi ở nơi đó, Thượng Đế mới mở thêm một cái lớp cho nó học. Ta ở đây nó muốn hút chị ke thì nó đi hút, cho cha mẹ nó đâu cấm được, vì nó thích. Nhưng mà cha mẹ cũng cho nó đi, bây giờ làm sao cản nó được. Rồi một ngày đó, ngày nào đó chị ke dần dọc thân nó mới ăn năn hối ngộ, nó mới trở về, nó nói cái này không tốt, tôi không xài nữa. Thấy chưa? Cha mẹ cũng là từ bi rồi, huống hồ Thượng Đế không đại từ bi. Thấy rõ chưa? À, cho nên cái sự sáng suốt con người là vô cùng tận, và sáng suốt là phần hồn của con người là bất diệt ở chỗ đó. Dù xuống địa ngục cũng có cơ hội hồi sinh, cái thức hồi sinh nó có cơ hội luân hồi trở lại. Thấy không? Thì con người là bất diệt, cho nên mở cái khóa địa ngục đó để con người thấy rõ rằng bất diệt. Cho nên chúng ta phải tiến lên cái cõi thanh nhẹ vô cùng, và đừng có tranh giành trong cái chỗ eo hẹp mà chuốc lấy sự đau khổ. Nhưng mà Thượng Đế vẫn ban, Chúa vẫn ban, sau đau khổ ăn năn xin tội rồi cũng có sự tha thứ. Thấy không? Thế Ngài đại từ bi chưa? Nếu mà Thượng Đế chấp thì Thượng Đế giết nó rồi. Không. Còn trong tôn giáo nói rằng họ đánh mình bạc tay, mình đưa bên này cho họ đánh nữa. Nhưng mà cái đó là dạy cái thức của con người học nhẫn mà thôi, chứ không phải ai ra đưa mặt anh đánh tôi cái rồi người kia đánh cái bảy thằng nó đánh cái mặt xưng chù dù ngồi đó khóc. Không có vụ đó. Người ta dạy cái thức, dạy cái thức con người. Tôn giáo là dạy cái thức con người, chứ mà học nhẫn mà tha thứ. Hiểu chưa? Chứ không có ai mà đi đánh, đi đánh mặt mình đâu. Hả?
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.